từng câu của đoạn này. Thế mà cái cõi ta bà này ấy, cái căn cơ của họ làm sao, căn tai nó khôn ngoan lanh lợi hơn, bởi vì nó nhiều phước đức hơn. Còn những các căn kia nó sắp tạo nghiệp nặng, như là ăn thịt giết chúng sanh, cái căn về thân, về cái lưỡi vừa ăn thịt vừa nói láo, cho nên những cái tội chướng nó nặng lắm. Vì vậy những các căn khác khó tu, chỉ có căn tai ấy là có phước hơn. Thế cho nên cái căn tai của loài người nó thông lợi hơn. Thế cho nên cái cõi ta bà này, cõi căn tai nó thông lợi, cho nên Phật mới đặc biệt đem tiếng nói pháp của cả hai loài hữu tình và vô tình. Thì hai loài hữu tình vô tình nào, loài hữu tình nào ở bên cực lạc hay nói pháp? Hữu tình tức là nó biết yêu, biết ghét, biết giận, biết hờn, biết buồn, biết tủi, thế gọi là loài hữu tình. Thí dụ như con người, con gà, con vịt, con chó, con mèo, các thứ con đó thì là có hữu tình. Thế còn vô tình là những loài nào? Thí dụ đó, như cái cây, hòn đá, những cái gì người ta gọi là cái cái gì người ta gọi là con ấy, thì là hữu tình. Còn cái gì người ta gọi là cái đó, cái cây, cây cục đất, hòn đá, đấy, những cái đó là loài vô tình. Đấy. Thế bây giờ Phật mượn loài hữu tình để nói pháp ở bên cực lạc, có cái gì? Cái gì biết nói pháp? Con chim mà biết nói pháp. Thế còn các loài vô tình ở bên cực lạc là những cái gì mà biết nói pháp? Gió nó gieo qua những cái làn cây, thế nó rì rào, nó thành ra những cái tiếng nói pháp. Còn có cái gì nữa không? Đó, nước ở bên cực lạc, bởi vì nó nhẹ, nó đi lên được, cho nên nó đi lên những các cái theo, nó chảy theo những cái dọc cây, lên các cành, các lá. Thế cho nên nó chảy lên, chảy xuống như thế, nó rì rào, nó thành những các cái tiếng nói, chúng biết nói pháp. Thế cho nên ở bên cực lạc, cả loài hữu tình, cả loài vô tình đều có biết nói, đem cái âm thanh ra giảng pháp. Ở bên cõi cực lạc có những cái âm thanh giảng pháp như thế là để miêu tả cái vui giải thoát hiện tại và ngộ đạo ngày mai. Thế nào là cái vui giải thoát hiện tại? Cõi cực lạc mới có cái vui giải thoát thôi. Thí dụ như các con ở đây nghe pháp, có cái vui giải thoát hiện tại không? Cho nên giải thoát được ba cái độc tham sân si, đó là cái vui hiện tại của người nghe pháp. Nghe pháp thì hiện tại được giải thoát ba cái độc tham sân si là cái vui hiện tại. Mà do nghe pháp rồi ngày mai có cái vui gì? Thế cho nên nghe pháp nó có cái vui hiện tại và cái vui về vị lai. Thì ở bên cực lạc có mấy cái loài này, nó chuyên giảng kinh thuyết pháp, cho nên người ở bên cõi cực lạc hưởng cái vui giải thoát hiện tại và cái vui ngộ đạo ngày mai. Con đọc tiếp. Tánh chúng là thế nào? Những người nghe đây là nói những người nào? Những người quậy ta bà mà thế nào, chứ người ngoài chợ đây đâu có gọi là thính chúng. Như chúng ta bây giờ là thính chúng. Những người nghe ai? Tức là chúng ta bây giờ đang nghe Phật nói kinh A-di-đà. Chúng ta đang ở cõi ta bà, nghe kinh A-di-đà, mà nghe tới cái đoạn những con chim nó hót, những cây nó đang thuyết pháp. Nè, thì người ta có một cái công năng gì? Người ta tin. Ta tin cái gì? Người ta nghe rằng ở bên cõi cực lạc con chim nó hót, nó giảng pháp. Thế thì người ta có thể tin rằng người ta được cái gì? Ta về cực lạc thì người ta làm sao? Giác tỉnh lắm. Ta về cực lạc, ở bên này ta bà có chim hót giảng kinh không?
Không.
Thế Cho nên ở bên này người ta thấy người ta ít được nghe pháp thì người ta khó đắc tình. Còn nếu về bên cực lạc có chim này đêm 6 buổi để giảng kinh thuyết pháp, rồi lại khắp các hàng cây gió rì rào, mình muốn nghe thứ pháp nào nó nghe, nó giảng về pháp ấy cho mình nghe. Nó lại tùy ý chứ không phải là tạp loạn. Cho nên cũng là một cái gió nó thổi qua cái cây, mà có người thì nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, có người thì nghe giảng về Tứ Đế. Thế là tùy cái căn cơ của mỗi người mà cái âm thanh ấy nó cảm ứng, khiến cho mình nghe cái pháp mà mình có ích lợi, mình cần đến. Thế cho nên người ở cõi Ta Bà này thấy cái việc như vậy thì nghĩ rằng mình sang bên ấy chắc chắn mình ngộ đạo được, chắc chắn mình thành đạo được. Cho nên người ta tăng trưởng cái tâm hâm mộ muốn về cực lạc. Hoàn cảnh nào mà chuyên tu thì cũng phải có kinh sách làm bạn, để mà hàng ngày có cái người bạn thiện trí thức để dắt dẫn. Ví dụ vị nào tu về phản văn phải có kinh Lăng Nghiêm và những kinh Đại Thừa. Những vị tu về tứ niệm xứ cũng phải có những cái kinh về tứ niệm xứ. Thế mình phải có cái khả năng thâu nhận, hiểu được cái nghĩa của từng chữ từng câu, mình mới thấm được cái ý, rồi cái tu của mình ấy, nó mới lợi ích, mới biết đường mà tu cho đúng. Thế cho nên cái nếu học không có học không được, mà học cái kiểu như thế này, thầy thấy các con nó không khai cái trí phân biệt. Tu thì nó lợi ích ở cái chỗ là nó định cái thần, thì cái tuệ vô lậu từ trong tạng thức mình ấy, nó khai. Thì cái đó là cái tuệ để chứng quả thì rất quý. Nhưng mà sợ trước khi tới cái tuệ đó, mình cũng phải có cái tuệ thế gian để nhận hiểu kinh sách, thì nó cũng quan trọng. Thế nhưng mà bây giờ không có cái tuệ, sợ rằng ngày mai đây đọc cuốn sách mà đọc như thế chả nắm được ý vị gì, mình không thấu suốt được cái ý vị của cuốn sách, rồi về sau này mình tu không có bạn nó cũng khổ, nó khó. Thế còn chuyên tu này thì nó lại có cái lợi ích của nó, là không có dùng cái tuệ thế gian để đi thẳng vào cái tuệ vô lậu, nhưng mà nó lâu và không sợ rằng cái thời gian chưa tới cái thời tuệ vô lậu, thì cái tuệ thế gian để chọn cái phải trái trắng đen này, cái đó cũng cần thì chưa có. Cho nên nếu mà học nắm được cái ý thì nó vẫn hơn. Ý sư cô Vĩnh Lạc thì ngài có cái chỗ muốn dồn hết chúng vào tu để cho các vị ở bên ngoài nhà đỡ vất vả. Thế nhưng mà xét về cái việc cần thiết cho chúng thì sư cô lại muốn cho chúng học để mà có cái thời giờ mà tập luyện cái trí cho nó biết phân biệt.